Chào quý vị. Xin thông có vài thông báo cùng quý vị. Là cuối năm là thành ra có mấy cái thay đổi chương trình. Tuần sau thầy qua Hawaii đi làm việc, đi công tác. Nhưng điều cô Francis đã thất nghiệp và thành ra qua bên kia nghỉ hè một tí. Mời quý vị tiếp tục tới tuần sau tới tu hành tiếp. Chủ nhật thì có cái đại bi sám, tại cái truyền thống mình là bắt đầu là làm cái sám hối trước khi mà mình tu cái Phật thất với thiền thất. Năm nay có nhiều người tới tham dự lắm. Tuần này thì có người bắt đầu, một số người bắt đầu tới rồi. Chiều thầy có mặt ở đây thì quý vị làm gì? Thứ bảy vẫn có lớp thiền như thường. Thầy hiền trì thầy nói pháp cho quý vị nghe. Hy vọng mời quý vị lên chia sẻ cùng cái kinh nghiệm tu hành thiền của quý vị. Có mấy người bên đại hàng, người đại hàng từ xa như vậy đó, họ bắt đầu theo phương pháp tu luyện mình, họ được kết quả rất là mỹ mãn. Thành ra chia sẻ như vậy để giúp quý vị khuyến khích nhau mà tu hành. Có cần thông báo gì nữa không? Tuần sau là có 14 người xuất gia bên đại hàng qua và 11 người tại gia tới tu. Họ tới đây ở lâu, 2-3 tháng luôn. Người đại hàng rất là tinh tu hành, rất là tinh tấn. Hy vọng cô In sẽ tới tu hành để cho chứng tỏ cái sự tinh tấn của cô. Còn gì nữa không? Hai tuần nữa là mình bắt đầu có cái vía A Di Đà Phật. Mình mấy người nấu bếp mà chính thức bên đại hàng qua nấu. Mời quý vị đem gia đình bạn bè tới ăn cho nó vui. Cái vía của Phật A Di Đà. Ta muốn thuyết pháp tuần sau không? Mèo đi rồi, chuột nhảy. Thì chiều chủ nhật tuần sau quý vị tụng chú đại bi đi. Có một người muốn tụng chú. Thành ra cái lễ quy y với thọ ngũ giới là 4 giờ chiều. Sáng thứ tư thầy đi rồi, thành yêu cầu quý vị nộp cái đơn cho thầy làm cho kịp. Hôm nay có nhiều người tới rất khác nhau rất nhiều. Đó, thời này có thể muốn đem chuyện nó bàn mà chưa có cơ hội nữa. Bây giờ có chuyện nó xảy ra. Thầy đọc một câu chuyện. Thì xưa có một ông quan đó đã làm quan trong cái triều của vua. Một thời kia loại giặc loạn nó khởi lên, họ bỏ chạy, để mà chạy nạn. Thì ông quan đó ông thoát được. Thì ngày kia gặp một cái người quen ở trên đường đó. Người quen rất là lạ. Hỏi là tại sao ông còn sống được. Ông cựu quan mới trả lời, nói là tôi thoát được. Người quen mới hỏi, không phải là đáng lý là ông phải chết với ông vua, cùng với ông vua không? Ông quan mới trả lời, ông nói là tôi làm quan là để mà tôi hưởng cái lợi của làm quan. Chết với vua làm cái gì? Chết vua nó không có lý gì hết á. Hình như là bên cái chuyện này xa ra bên Tàu á. Thì cái người quen mới hỏi, như vậy thì sau này sao mình nhìn mặt được tổ tiên mình bây giờ? Tổ tiên của ông bây giờ? Thì ông quan cũ đó mới nói là ủa, ông cứ nghĩ là sau này tôi sẽ gặp tổ tiên tôi sao? Đọc cái đó thấy hơi lạ là này mới làm cái bài pháp thoại cái bài gì đó khai thị. À, đời xưa đó thầy thắc mắc cái chuyện này, đời xưa đó mấy ông quan đó là phải hy sinh sống chết với nhà vua. Thời buổi này hình như là nó không còn, không ai còn nghĩ như vậy nữa, đúng không? Cái vị nghĩ sao về cái chuyện này? Trung thành. Đời xưa đó mình làm quan đó là một cái sự thành tựu rất là lớn trong cái cuộc đời, là vinh vinh quang dễ sợ lắm. Đợi ông vua mà ác thì sao? Ông vua mà tệ thì làm sao? Mình phải 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 chết với ông vua hả? Ông già lớn tuổi sau kia kìa, ông nghĩ sao? Hả? Nếu ông vua xấu thì sao? À, đời xưa ta vẫn ông vua chết, ông vua xấu mình phải chết như thường, mình phải 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 hy sinh như thường. Nếu ông vua xấu mình hy sinh, mình cuộc đời mình nó không có gì thú vị lắm. Mà chết cho vua mà xấu là tốt cũng chả có gì thú vị hết đó. Các vị nghĩ là vua với là công dân là bằng nhau hả? Tổng thống với nhân dân là bằng nhau hả? Mình tổng thống làm vua thì nó có những hành động mà nhân dân nó không đồng ý, rất là dễ. Mình chỉ trích cái sở khuyết người ta rất là dễ dàng. Mình phải nhìn một cách công bằng, nói ông vua, ông tổng thống nó có những cái chuyện làm rất là quan trọng cho cái tổ quốc này, đem cái sự lãnh đạo cho tới cái quốc gia này. Đây là một cái vị đứng đầu trong cái guồng máy của chính phủ. Mình không đồng ý với ông ấy nữa đó, mình vẫn là ông ta vẫn là lãnh đạo của cái guồng máy chính phủ như thường. Đời xưa trong lịch sử của loài người đó, biết bao nhiêu cái hoàng đế và ông vua đó còn tệ hơn tổng thống bây giờ nữa. Đời xưa trong lịch sử loài người biết bao nhiêu cái tổng thống với người hoàng đế nó tồi tệ không thể tưởng tượng như thường. Đời xưa mặc dù một người hoàng đế, một người vị lãnh đạo mà tồi tệ đi nữa, những cái ông quan vẫn phải là trung thành người ta như thường. Rõ ràng ngày thời buổi này mình không đồng ý cái chuyện đó. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Họ sai lầm hả? Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta không đồng ý chuyện đó. Nó không xứng đáng. Người Tàu nghĩ sao? Người Tàu còn cái giọng, còn cái chủng tử gì nữa không? Thầy thắc mắc cái chuyện này là tại vì cái đó là tại vì cái truyền thống đời xưa mà bây giờ mình không tin như vậy nữa. Bây giờ đối với người thời đại văn minh là không còn có lý nữa. Cái vấn đề không phải là ông vua làm gì, mình làm cái gì. Cái sự khác biệt á giữa cái cách suy nghĩ của mình, cá nhân thầy á, là thầy cũng thấy khó chịu khi mình phải hy sinh cuộc đời mình, làm cuộc sinh mạng mình cho một ông vua hoặc là một ông tổng thống mà xấu, tại vì nó không có lý. Người Tàu hồi nãy có người Tàu nói đó, đây là cái truyền thống, đây là cái truyền thống của họ, đây là cái giá trị của cái văn hóa của họ. Giá trị đời xưa đó là họ phải trung thành với ông vua. Có thể mình có thể nói đời xưa, mà từ nay mình có thể nói là đời xưa họ có cái một cách mù quáng như vậy, tại vì họ được dạy, họ được nhồi sọ là vua là con của trời. Nếu quý vị thực sự nghĩ như vậy, quý vị không có công bằng đối với văn hóa đời xưa. Thầy tin rằng những cái này đó, nó là sự là cái giá trị mà được được qua những người mà thánh nhân như là Khổng Tử, Lão Tử hoặc là Mạnh Tử dạy cho người Tàu. Cái văn hóa người Tàu nó được nhồi sọ bởi những vị thánh nhân này. Thời của thầy, lúc mà thầy đi học giáo dục của mình có đâu có học đọc về những cái lời dạy thánh nhân đâu, mà học về cái kinh tế, học về tài chánh, học về luật, giới luật. Mình đâu có văn hóa mà đâu có học về về cái lời dạy của thánh nhân. Thành cái ảnh hưởng nó khác. Là một cách thành thật nói cùng quý vị. Hồi xưa thầy cũng đồng, lúc trước thầy cũng đồng ý như vậy, là mình hy sinh cuộc đời mình cho ông vua, mà ông vua xấu thì mình thấy nó vô lý vậy sao. Sau khi thầy tu Phật giáo rồi, bây giờ thầy đã đổi ý, thầy vẫn tin rằng mình nên trung thành với ông vua, mặc dù ông vua là ông vua xấu. Đời xưa họ giảng gì là họ tin lời thánh nhân là đủ rồi, tại cái lời thánh nhân đó có những chiều sâu mình chưa hiểu được. Vì không ai đồng ý với thầy hết. Người xuất gia là không có thể tự hại, tự hiểu ý mình được. Cái đó là phạm giới, đại phạm giới. Mình không tránh làm chuyện chính trị. Cái vì thế không? Thầy buổi rõ ràng tụi cái dân nó là nó người Phật tử bây giờ nó cũng là bất trung nữa. Ông thầy mà dở nó cũng không thèm theo luôn nữa. Mình chỉ theo ông thầy kia thôi, ông thầy đúng thôi. Đồng ý với người Tàu này. Thứ nhất á, mình trung thành là mình muốn tỏ cái lòng biết ơn và những cái ơn huệ đã nhận rồi. Cái mình đã nhận rồi nó xứng đáng cho cái lòng trung thành của mình. Thì người thánh nhân dạy rằng mặc dù ông vua xấu, ông tổng thống xấu đi nữa, nhưng được cái mà ông làm cho mình nó cũng có lợi. Cái ơn huệ rất là lớn lao, mình chưa có thể đo lường được luôn nữa. Và cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ lo cho nhân dân, lo cho tổ quốc. Mình trung thành với cái vai trò đó. Vì đồng ý chuyện đó không? Mình trung thành với cái nhiệm vụ của công vua, nhiệm vụ của tổng thống, chứ không phải cái con người. Hỏi cái này phải đạo giáo, tụi nấy mà đạo giáo đúng thì thầy là trở thành đạo giáo ngay lập tức. Cái lý do mà chúng ta được dạy là không được phạm giới là tại vì cái giới đó nó giúp chúng ta đắc giác ngộ lẹ hơn và dễ hơn. Mình phạm giới mình không thể nào đắc đạo được. Không thể nào đắc đạo được. Cái này câu hỏi là này tương tự như là mình kính trọng cái Tam Bảo, cái tăng đoàn, thì nó đúng như vậy. Tại vì cái pháp xuất gia này, cái người tăng á, là chỉ một cái vị đại diện cho cái tăng đoàn mà thánh nhân, thánh tăng đoàn thôi. Thành cái việc đầu tiên nhất á, là chúng tôi, cái tăng đoàn là học cách mà làm đại diện cho cái tăng đoàn mà có của thánh nhân. Mà mình cả đời mình sẽ là chỉ làm đại diện cho cái tăng đoàn thôi. Tại vì mặc dù cái việc đắc đạo đi nữa, trong tăng đoàn có nhiều người cái trình độ trí huệ còn cao hơn chúng ta nhiều vậy sao. Dạ như cái tăng đoàn, cái thánh tăng đó, biết bao nhiêu vô lượng vô biên thánh tăng mà trí huệ cao hơn của thầy, cao hơn của ngài ân sư của thầy, ngài Tiên Hóa luôn đó. Thầy nói về mình trung thành với cái địa vị đó. Đó không phải một cách mù quáng, nó không phải khác gì cái thời buổi này đâu. Mình trung thành với cái nhiệm vụ của tổng thống, của ông vua đó đó. Thành ra thầy nói mình trung thành với cái địa vị, với cái nhiệm vụ đó, thì mình có quyền cất chức ông vua, cất chức hoàng đế để làm lời cho quốc gia. Mình đi hơn một tí nữa, và cái trình độ cao hơn nữa, trình độ trí huệ nó cao hơn một tí nữa, mình trung thành với cái người đã ban ơn cho mình. người ta ban ơn cho mình rồi đó, là mình cũng nên trung thành người ta. Đời xưa chẳng hạn, đời xưa rất giản dị, người ta cứu mạng mình thì mình phục vụ cho người ta cả đời của mình còn lại. Thành đời xưa nó kết thúc, nó tóm lại, đời xưa những cái người ta có phước báo, thành ra thẳng sẵn sàng được cái lời dạy của tôi nhân, họ có đủ phước được nghe lời thánh nhân dạy, và có phước để được dạy, và có phước nhiều hơn nữa để có thể thực hành những cái lời dạy đó.